các hành động này, các cái nhân quả của mình. Thì vậy nên khi mà đi sâu xa và khám suy xét cái nghĩa sâu xa ở trong nhân quả của nó, thì con người mình mới thấy là tại sao mà nói đạo Phật thì nhiều cái nói tâm. Tâm là gốc của tất cả mọi cái nhân, và tâm là nó cho mọi cái nhân có tính chất thiện hay ác. Từ cái chỗ đó mà cái chiêu cảm quả báo nó tương ứng theo. Đó cái gốc từ tâm hết. Gốc từ tâm như vậy rồi thì bây giờ để xét lại, để mình thấy là từ từ cái chỗ nhân quả mà nó vô đến nhân quả của thế gian và ông đạo. Thì bây giờ mình xét lại thì mình tóm lại điều là nhân quả như cái đấy mình nghe từ đầu tiên đó, nó chính là nghiệp của mình tạo ra, nó gọi là nhân. Nghiệp tạo mình tạo ra là nhân, mà nghiệp mình nó tạo ra nhân đó, là quả nó rất là đặc biệt. Nó không có đơn giản như mình nghĩ, không phải chỉ có một cõi con người. Và cái tất cả mọi hành động của mình đó, không phải nó chỉ mang lại kết quả sướng khổ, mà đều là con người. Có nghĩa là bây giờ mình bố thí thương giúp người nghèo, bố thí tất cả gia sản của mình, đời sau mình vẫn là con người mà được giàu có. Không phải là mình giết người một cách tàn nhẫn, đời sau mình vẫn là con người mà mình bị đau khổ. Và trái lại, cái nhân quả trong động vật nó cho thấy là cái nghiệp nó có thể làm cho mình thành nhiều thế giới và nhiều loài khác nữa. Bởi vì nếu mình muốn làm con người á, mình không được quyền quá ác. Cái quả của con người nó là một cái nhân đó, vừa thiện vừa ác. Nếu mà cái ác quá mức, nó không thể nào là con người nữa, nó thành một loài khác. Nếu mà cái thiện của mình đó, nó quá mức thì nó không làm con người được nữa, nó sẽ thành một cõi trời. Cho nên chính vì vậy, nếu mình là con người đó, một con người bình thường là gì vậy? Ví dụ mình có 100 đồng, mình bố thí 5 đồng, 10 đồng thì mình sẽ sinh một con người giàu có. Mình bố thí 50 đồng là mình sinh lên cõi trời. Mình bố thí 100 đồng sinh lên cõi trời cao hơn nữa. Mà mình đã không bố thí nữa mà mình còn lấy luôn tiền của hắn mày á, thì mình sinh vào ngạ quỷ ạ. Thành ra chính vì vậy á, mà cái, mỗi cái hành động á, trong đạo Phật gì nó cái nhân cái quả. Nhưng mà cái nhân đó, nó thiệt ác, nó vừa phải như thế nào thì cái quả báo nó mới là loài người. Nếu nó quá mức, nó thiệt, nó tăng trưởng quá, nó thuộc cõi trời. Mà ác nó tăng trưởng quá thì nó thuộc ba cái cõi địa ngục, quỷ, súc sinh. Cho nên trong tâm mình đó, mà mình không điều được cái tâm đó, thì nó ra tất cả các cái cõi như vậy. Thì chính ở chỗ đó là mình nhận xét như vậy rồi ấy, thì nó mới đến cái trong đạo, đạo muốn cái gì? Nhân quả như vậy rồi thì đạo muốn cái gì đây? Mà nó thành con đường đạo ở trong đạo Phật. Con đường đạo nó gồm có như là chúng ta này là quy là Phật tử. Đó tức là chúng ta bước chân vào con đường đạo. Rồi ví dụ người xuất gia, đó là những con người mà là tiến sâu vào con đường đạo. Thì cái đạo đó là nó tại sao mà có, nó thuộc về nhân quả như thế nào. Thì khi mà Đức Phật mà ở dưới gốc cây Bồ Đề đó, mà quan sát nhân duyên nhân quả của chúng sinh đó, thì thấy nó có bằng đó cái loài thế giới để mà chúng sinh tạo nghiệp tạo nhân, và nó đi đến, nó đi vào đến mà có chỗ, tức là kết quả nó có thể đi đến địa ngục hoặc vì súc sinh người và cõi trời. Và sau đó thì Đức Phật thấy rõ là do cái tâm thiền định thanh tịnh lắng trong, nó nhìn nó phản ảnh ra tất cả những cái gì đã làm trong những đời trước, thì Đức Phật thấy rõ là mình đã từng có những cái kiếp ác để mà rơi vào địa ngục làm quỷ súc sinh, mà có những cái kiếp thiện lên cõi trời cao vô cùng, sinh là vua cõi trời, nó có tất cả những cái đó. Nhưng mà Đức Phật thấy rõ một điều là nó không thoát ra khỏi, nó lòng vòng ở trong đó. Tại vì lý do là con người không thấy rõ nhân quả. Cho nên khi mà mình được hưởng một cái gì phước đức lớn đó, thì mình sống trong đó thì mình quên đi hết, mình dùng cái năng lực phước đức đó nó lắm lúc ấy, mình tiêu xài nó hết, mình không biết cái cách nào để cho nó còn hoài, và lắm lúc mình lại ỷ vô cái quyền lực, cái năng lực phước đức mình có được đó, mình lại tạo nghiệp ác nữa, rồi lại bao nhiêu những cái nghiệp của mình từ đời trước chuyển ác đó, lắm lúc nó gặp những cái nhân duyên nó trổ ra nữa. Thành ra Đức Phật thấy là trước tiên hết là đời sống hiện hữu của con người nó không có cái lúc bắt đầu, nó không có cái lúc kết thúc, và trong khoảng thời gian vô thủy vô chung đó thì con người không có biết rõ được làm thế nào để cho nó ổn định, để cho nó không bao giờ nó mất nữa. Bất cứ một cái gì tốt đẹp nhất, dù là kết quả giàu có sung sướng cõi trời, nó cũng có rồi nó cũng mất đi. Và nó cứ như vậy á, và nó có thể lòng vòng, nó cứ rớt lên rớt xuống ở nơi địa ngục ngạ quỷ súc sinh, nó cứ rơi rớt như vậy hoài. Thì Đức Phật mới thấy rõ là nhân tất cả muôn loài, tất cả mọi thế giới á, nó là từ nhân quả mà ra. Bây giờ đó, nếu mà cứ sống ở trong đó hoài á, thì nhìn lại á, giờ ngồi dưới các bồ đề mà ngó lại tất cả những cái gì nó diễn ra trong bao nhiêu đời trước của Đức Phật thì ngài thấy là nó như là một giấc mộng mà thôi, nó như là một cơn mộng huyễn mà thôi, đối với lại một cái thời gian vô hình vô tình nó kéo dài không cùng tận, thì nó như là một cái giấc mộng ngắn ngủi. Bây giờ làm sao thế? Mình tỉnh ngộ, bây giờ làm sao có một cái chỗ nào gọi là, hay là có một cái trạng thái nào gọi là một cái chỗ hay cảnh giới, cái trạng thái mà nó chấm dứt tất cả những cái đó, mà bao nhiêu cái khổ đau nó nằm ở trong cái lòng vòng đó, nó nằm ở trong cái khối nhân quả đó. Cho nên thấy nhân quả của thế gian thì Đức Phật giác ngộ ra được cái nhân quả xuất thế gian. Thành ra nhân quả của thế gian là khổ tập, và nhân quả của xuất thế gian là diệt đạo. Đó là Đức Phật chứng được thập nhị nhân duyên, và sau này thuyết ra lý tứ đế như vậy. Thì dưới gốc cây bồ đề Đức Phật giác ngộ là như vậy. Thì khi giác ngộ rồi thì nó mở con đường đạo, tức con đường nó thoát ra khỏi cái nhân quả đó. Thì mình có thể nghĩ này, Đức Phật nghĩ này, nếu bây giờ nó mình dạy cho một con người làm một điều thiện, mình dạy dỗ cho họ mà mình không khai mở cho họ giác ngộ thì họ sẽ được hưởng cái nhân đó, họ sẽ được cái quả đó, họ hưởng sướng vô cùng, rồi nó cũng hết đi, rồi nó lại rớt lại vào cái cảnh giới của đau khổ địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Mà những cái nhân ác đó, thì nó cứ kèm theo cái kết quả thiện. Thành ra thường thường trong đạo Phật mới nói đời trước mình làm tốt vì mình khổ, mình mới tỉnh ngộ ra, mình mới làm tốt. Đời này nhờ làm tốt cho nên đời này mình mới được quả báo sung sướng, quả báo sung sướng rồi mình mới hưởng thụ, mình mới làm xấu, làm xấu rồi đời sau mình lại chịu khổ nữa. Mà cái lý do là bởi vì nó không có trí huệ. Thành ra bây giờ chỉ dạy cho người ta làm những cái nhân tốt, chỉ dạy cho người ta tin nhân quả là điều tốt thôi, mà không khai mở được cái trí huệ cho người ta đó, thì coi như không cứu được người ta. Mà mình cũng thấy rõ rồi thôi, một khi đã thấy rõ rồi ấy, thì làm như vậy Đức Phật cũng an tâm. Đúng như một người, người ta nói người ta khát nước, mà mình người ta lạc trong cái sa mạc, người ta khát nước, thì có thể nó đúng, tôi sẽ chỉ cho cái chỗ uống nước. Nhưng mà uống nước xong rồi á, cái chỗ dòng nước đó nó vẫn nằm ở trong cái lạc, nó vẫn nằm ở trong một cái nguy hiểm. Và nếu mình chỉ cho người ta uống nước xong rồi mình đâu có an tâm. Nếu mình là cái người biết rõ tất cả cái đường đi thoát ra khỏi cái sông này, biết rõ tất cả những nơi nguy hiểm, biết là có thể ngay bên cạnh cái dòng nước đó là nó có một cái con rắn, nó có một cái con cọp rất dữ, Thế ra mình không có đơn giản chỉ người ta.